người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh ngài, khoan dung và nhân ái tình ngài cao vút thẳm sâu, con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con hết bận nhớ, xin thương tình cứu chữa đợi hồn con
ngày 27 tháng 7 trên phước Tito Pramsma, thánh Giuse Hiền, linh mục từ đạo Việt Nam. Anno Pramsma được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ tại Hà Lan vào năm 1881. Năm 17 tuổi, khi còn là tập sinh, ngài vào dòng tu cát minh và nhận tên là Tito. Khi còn là tập sinh, Tito đã xuất bản tập sách ngài chuyển ngữ qua tiếng Hà Lan với nhan đề Thánh nữ Teresa thành Avila. Tito cũng lập ra tờ tạp chí cho dòng cát minh mà sau này đã phục vụ đông đảo các tín hữu Hà Lan. Tito được thụ phong linh mục lúc 24 tuổi. Sau khi du học Roma, ngài trở về Hà Lan và tiếp tục công việc chuyển dịch các tác phẩm của Thánh nữ Teresa Avila. Tito lại thiết lập thêm tờ tạp chí truyền bá linh đạo cát minh và ngài cũng biên tập cho tờ báo địa phương. Từ năm 1923 tới năm 1942, Tito Pramsma dạy triết học. Suốt thời gian này, Tito nổi danh như một phóng viên. Ngài đã thẳng thắn chống lại đảng quốc xã, chống lại triết lý và các tội ác giết người Do Thái của họ. Tito đã bảo vệ các trường công giáo và không để cho các sinh viên gốc Do Thái bị đuổi khỏi trường khi Đức quốc xã chiếm đóng Hà Lan. Lợi dụng tiếng tăm của mình như là một phóng viên, Tito Pramsma đã thuyết phục các biên tập viên tờ báo công giáo không xuất bản những tập tin cho đảng quốc xã. Công an mật của Đức quốc xã đã bắt giam Tito Pramsma ngày 19 tháng Giêng năm 1942. Trong lúc ở tù, Tito đã sáng tác văn thơ và viết lại những suy niệm về các chặng đường thánh giá. Vào tháng 6, Tito Pramsma được gửi tới trại tập trung Dachau gần Munich, nước Đức. Tito chết vì bị tiêm thuốc độc ngày 26 tháng 7 năm 1942. Đến năm 1985, Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong Tito Pramsma lên bậc chân phước. Thưa anh chị em và các bạn, chân phước Tito Pramsma đã dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ sự thật, chống lại những gì làm hại con người bằng phương tiện truyền thông, đó là báo chí. Ngày hôm nay, những tông đồ của lòng Chúa thương xót cũng được mời gọi sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông hiện đại nhất để loan truyền lòng Chúa thương xót. Cho nên những cái máy, ví dụ như là máy mà chúng tôi mới ra nhất là radio Nhật ký lòng thương xót Chúa, của Thánh nữ Faustina, hoặc là mấy các bài giảng lòng Chúa thương xót, hoặc là cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Chúng tôi đang tái bản lại, có bổ túc thêm chặng đàng thánh giá lòng Chúa thương xót. Những phương tiện truyền thông mà anh chị em đọc trên trang web tinthac.net, trên YouTube tinthac.net hoặc trên Facebook thiện nguyện Tín Thác. Những phương tiện truyền thông ấy chúng ta sử dụng như là chân phước Tito Pansma để loan truyền lòng Chúa thương xót, để nói cho mọi người biết sống đúng, sống đẹp, biết tôn trọng lẽ phải, công bằng và thực thi bác ái. Đó là thực hành lòng thương xót. Anh chị em mỗi người chúng ta hãy cùng cộng tác với nhau, tiếp tay, không phải làm chuyện ác, nhưng mà tiếp nối công việc loan truyền lòng thương xót Chúa qua những phương tiện truyền thông mà chúng tôi gửi đến anh chị em mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Thánh Giuse Fernande Hiển, linh mục thời sai Tây Ban Nha tử đạo. Đúng như lời Chúa Giêsu, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Chúa là thầy là Chúa mà còn bị hất hủi, bỏ rơi, huống chi là môn đệ của người. Chính Thánh Giuse Hiển đã lâm vào thảm cảnh đó. Trên 30 năm, Ngài đã tận tụy hy sinh phục vụ giáo hữu. Đến ngày lâm bệnh nằm xuống, không ai giúp đỡ dưỡng nuôi vì sợ vua quan bắt bớ, khiến Ngài phải đi rày đây mai đó, di dời liên tục, và sau cùng bị bắt giết vì đạo ngày 24 tháng 7 năm 1838. Khi bị thẩm vấn, cha Hiền nói: "Xin các ngài biết cho tôi không bao giờ trả đạp thánh giá. Còn việc về nước Tây Ban Nha thì tôi không muốn. Vì tôi đến đây với ước nguyện là giảng đạo Chúa Kitô, đạo chân chính duy nhất giúp con người sống tốt đẹp ở đời này và đạt hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Tôi sẵn sàng lấy máu của mình làm chứng cho người dân Việt biết đạo Thiên Chúa là đạo thật. Đó là mục đích và niềm vui của tôi." Giuse Hiền sinh ngày 3 tháng 12 năm 1775 trong một gia đình đạo đức Vestosa de la Cuesta, tỉnh Valladolid thuộc giáo phận Avila, nước Tây Ban Nha. lớn lên, cậu được Chúa gọi vào dòng Đa Minh, là dòng chuyên lo cầu nguyện và giảng thuyết. Năm 1796, cậu tuyên khấn và tiếp tục học triết lý và thần học để chuẩn bị chịu chức linh mục. Sau khi được thụ phong linh mục, cha tình nguyện đi truyền giáo tại miền Viễn Đông, nên được bề trên gửi sang Phi Luật Tân để tìm cách đến Việt Nam. Ngày 18 tháng 2 năm 1806, cha đã theo tàu của người Anh vào cửa hàng ở Đà Nẵng và đến giúp địa phận Đông Đàng Ngoài. Sau một thời gian học tiếng Việt, vị tông đồ nhiệt thành này đã chọn tên Hiền và hăng hái lăn xả vào công cuộc truyền giáo, hy sinh tận tụy vì đoàn chiên. Nhờ đó các tín hữu ngày càng sốt sáng sống đạo. Nhiều người lương dân sẵn sàng đón nhận tin mừng, gia nhập hội thánh. Điển hình nhất là giáo xứ Kiên Lao, đây là nơi cho hoạt động rất đắc lực, nâng số tín hữu lên đông đảo. Đang lúc cha hăng say công tác mục vụ tại các họ đạo, Đức cha gọi cha về làm giám đốc chủng viện giáo phận. Mặc dù rất hâm mộ đi đó đây giảng đạo, cha vẫn vâng lời trở về nhận lãnh trọng trách này. Vì cha nghĩ đào tạo linh mục là việc rất cần thiết cho công cuộc truyền giáo. Càng có nhiều thợ gặt, nước Chúa càng mở mang. Nhất là trong thời buổi khó khăn bách hại, nhiều linh mục bị bắt bớ, cần phải có người tiếp nối thay thế. Thế nhưng, cha đảm trách chủng viện chưa được bao lâu thì năm 1838, vua Minh Mạng ra sắc chỉ bắt đạo dữ dội. Quan quân truy lùng bắt bớ khắp nơi. Lúc đó, cha bệnh nặng đang chữa trị trong chủng viện. Giáo dân kéo đến yêu cầu cha: "Thưa, xin cha thương chúng con mà đi nơi khác. Vì sợ quân lính bắt được cha, chúng con sẽ mất hết tài sản và có lẽ mất cả đầu nữa. Thôi, xin phiền cha đi chỗ khác để chúng con khỏi bị liên lụy." Thế là dù bệnh nặng tuổi cao, cha phải đau lòng ứa lệ dời đi nơi khác. Cha dời đến ở họ đạo Quần Liêu, hy vọng giáo dân ở đây sẽ thương giúp cho cha ẩn náu trị bệnh. Thế nhưng họ cũng sợ liên lụy, không dám chứa chấp. Thế là một lần nữa cha phải nhờ hai thầy giảng di dời cha đi mà lòng đau xót bùi ngùi. Nhớ lại thầy Chí Thánh của mình cũng đã bao lần bị hất hủi bỏ rơi. Cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có nơi tựa đầu. Trong lúc còn lưỡng nan, chưa biết đi về đâu, thì may phước có cha Phêrô Tuần đến. Ngài còn đang coi giáo xứ Lạc Môn, nghe tin cha Giuse bị hất hủi thì đến cứu giúp. Ngài tìm cách đưa cha Giuse đến giáo xứ Kim Sơn ẩn náu và trị bệnh. Nhưng vừa đến nơi, quan tỉnh Nam Định đã cho quân lính lùng bắt, buộc lòng cha xứ Kim Sơn phải đem cha đến trú ẩn ở nhà Bát Biên. Là một người ngoại giáo đã thọ ơn cha rất nhiều, hy vọng quan quân sẽ không lục soát nhà người ngoại. Thế nhưng không ngờ rằng Bát Biên lại là người ham tiền của chức tước, đã nộp hai cha cho quân lính để lãnh thưởng và thăng chức. Được cha xứ Kim Sơn tin cậy gửi gắm hai linh mục, Bát Biên kín đáo giấu hai vị trong nhà. Một tuần sau, ông nói với hai cha: "Còn nghe tin quan biết hai cha ẩn ở đây và quan quân sắp đến vây làng, con đem hai cha đi lánh nơi khác an toàn hơn nhé." Nói thế rồi Bát Biên mời linh mục thừa sai Fernandez Hiền xuống một chiếc thuyền nhỏ chở đi. Lát sau lại vòng về đón cha Phêrô Tuần. Các ngài chẳng chút nghi ngờ nào, sự chăm sóc ân cần đó lại chính là nụ hôn Giuđa, âm mưu giao nộp hai cha của Bát Biên thành công thật êm thắm. Nhưng nhờ đó, các ngài được làm chứng cho Chúa và lãnh nhận triều thiên tử đạo, như Chúa Giêsu bị Giuđa bán, đã chịu tử hình khổ giá, chu toàn sứ mạng cứu rỗi loài người. Thế là hai môn đệ của Chúa phải chịu xiềng xích tù ngục khổ sở. Cha Phêrô tuần vì tuổi già sức yếu đã chết rũ tù ngày 15 tháng 7 năm 1838. Còn cha Giuse Hiền nhiều lần bị tra tấn, đánh đập, dã man, buộc bước qua thánh giá. Nhưng cha luôn cương quyết sống chết theo Chúa. Thấy không thể lay chuyển nổi lòng tin bất khuất của cha, các quan đã kết án trảm quyết. Và chiều ngày 24 tháng 7 năm 1838, cha đã chịu chết chém để làm chứng cho Chúa. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 phong chân phước cho cha. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn cha lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.